Tô Hoài với quan niệm con người là con người. Các nhà lý luận văn học lâu nay hay nói đến cái gọi là quan niệm nghệ thuật về con người của mỗi nhà văn. Tôi cho rằng Tô Hoài quan niệm con người là con người, chỉ là con người, thế thôi. Chả có ông thần ông thánh nào trên đời này cả. Hồi biên soạn cuốn Tổng tập Văn học Việt Nam, tập 30, cho nhà xuất bản Khoa học Xã hội, tôi có tìm gặp Tô Hoài mấy lần. Đọc bài viết của tôi về Nguyên Hồng, bài viết Mấy lần được gặp Nguyên Hồng. Ông có ý chê tôi chỉ biết những chuyện đẹp đẽ, thơ mộng về nhà văn này thôi. Con người Nguyên Hồng còn có những phía khác vui đáo để. Rồi ông kể cho tôi nghe về mối tình của Nguyên Hồng với một bà hàng xén nạ dòng nào đấy ở chợ Đức Thắng, Bắc Giang, hồi kháng chiến chống Pháp, bị vợ tìm đến đánh ghen. Chuyện này sau thấy ông đưa vào tập Cát Bụi Chân Ai với cả cái chi tiết mà khi kể ông rất khoái. Mất mẹ nó cái màng. Năm vừa rồi, Tô Hoài phải nằm ở bệnh viện Việt Xô ít ngày. Một buổi sáng tôi đến thăm, ông liền khoe một chuyện lạ mới nghe. Chuyện chấn lột quan tài vừa xảy ra ở bệnh viện. Gia đình một người bệnh vừa qua đời đặt bộ phận dịch vụ của bệnh viện chuẩn bị cho một cổ áo quan để sớm hôm sau thì liệm. Nhưng sớm hôm sau, thấy trong chiếc quan tài đã có một cái xác chết đặt vào đấy từ lúc nào rồi. Xem chừng những chuyện như thế rất hấp dẫn ông, vì ông kể lại với vẻ thích thú lắm. Ngồi với Tô Hoài một lúc thì biết đủ thứ chuyện linh tinh đại loại như thế. Có thể nói, Tô Hoài là nhà văn của người thường, của chuyện thường, của đời thường. Bắt đầu cầm bút từ cuối những năm 30, ông viết luôn về những người dân thường ở cái làng nghĩa đô của ông mà ông vẫn tiếp xúc hàng ngày. Ông viết nhiều về nông thôn, nông dân, nhưng chẳng có sự kiện gì quan trọng, chẳng có đấu tranh giai cấp, xung đột xã hội gì như trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố hay Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan. Toàn chuyện đời tư, đời thường. Tuy đôi khi cũng có nổ ra mâu thuẫn gay gắt đấy, nhưng chỉ là chuyện vợ chồng đánh nhau, mẹ con chửi nhau, thế thôi. Mà nguyên cớ thì hết sức vớ vẩn. Hoặc anh chồng đang hát ngao thì bị mụ vợ lắm điều làm cho cục hứng. Trong tác phẩm Nhà Nghèo. Hoặc chuyện một cái vỏ chai, chồng bán lấy vài xu mua kẹo. Vợ chu chéo là tiêu hoang, là ăn tàn phá hại. Trong tác phẩm Buổi Chiều Ở Trong Nhà, vân vân. Thực ra, từ khoảng những năm 1940 đến 1945, những cây bút viết về nông thôn thường cũng ít đụng đến đấu tranh giai cấp. Nam Cao, Mạnh Phú Tư, Bùi Hiển, Kim Lân thường cũng chỉ xoay quanh những chuyện đời tư, đời thường sau lũy tre xanh. Nhưng sau cách mạng tháng 8 thì khác, cả nền văn học ta đều chuyển hẳn về đề tài lịch sử cách mạng, về cảm hứng sử thi. Tô Hoài viết truyện Tây Bắc, 10 năm, miền Tây, vân vân, cũng là theo hướng ấy. Nhưng cứ để ý mà xem, nhân vật cách mạng, nhân vật anh hùng của ông thường ít được lý tưởng hóa. Tô Hoài không thích che đậy phương diện người thường, đời thường của những chiến sĩ cách mạng. Khuynh hướng này thể hiện rõ nhất trong 10 năm, càng thể hiện rõ hơn nữa trong các tác phẩm sau này như Tự Truyện, Cát Bụi Chân Ai, Chiều Chiều. Nhưng có lẽ phải nói thế này mới thật đúng với Tô Hoài. Ông không phải không phản ánh lịch sử, thậm chí còn phản ánh liên tục nữa kia, nhưng tiếp cận lịch sử theo cách riêng. Tiếp cận từ phương diện đời thường, qua những chuyện thường của những con người thường. Những bức tranh hiện thực ông dựng lên, nếu quan sát cận cảnh, thì chỉ thấy toàn chuyện vụn vặt không đâu vào đâu. Nhưng lùi lại, nhìn từ xa, quan sát toàn cảnh, sẽ thấy ở đằng sau những bề bộn đời thường kia, vẫn có hình ảnh và tiếng dội của những cuộc vận động lịch sử trọng đại diễn ra trên đất nước này mấy chục năm qua. Cần nhớ Tô Hoài là một cây bút nhập cuộc, từng tham gia trực tiếp vào hầu hết những sự kiện lịch sử quan trọng kể từ phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương 1936 đến 1939, đến phong trào Việt Minh. Sau cách mạng tháng 8, ông luôn luôn đứng ở vị trí nóng bỏng của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đi nhiều chiến dịch cùng quân đội, lặn lội ở những vùng cao Tây Bắc, Đông Bắc trong cuộc kháng chiến 9 năm và trong thời kỳ khôi phục kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Tham gia cải cách ruộng đất liên tiếp nhiều đợt. Từng có lúc hoạt động tình báo ở Campuchia, tham dự nhiều hội nghị quốc tế từ Âu sang Á. Và hằng ngày vừa giải quyết nhiều công việc sự vụ của hội văn nghệ, vừa làm đủ mọi công tác lên tinh rất cụ thể với tư cách một anh cán bộ khối phố, thực hiện mọi chủ trương chính sách lớn nhỏ của đảng, vân vân. Ông thực sự là một chứng nhân trực tiếp và liên tục của lịch sử cách mạng Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ đầy biến động. Cho nên ngòi bút của ông không bao giờ xa rời không khí lịch sử trên đất nước mình. Nói ngay như các tác phẩm trước cách mạng tháng 8 cũng vậy. Đọc những quê người, trăng thề, xóm giếng ngày xưa, xuyên qua những chuyện đời tư, đời thường của những người nông dân, những người thợ dệt vùng kẻ bưởi. Có thể thấy sự chuyển mình của xã hội Việt Nam từ chế độ phong kiến sang chế độ thực dân tư sản với hiện tượng đô thị hóa và sự ra đời của kinh tế công nghiệp tư bản chủ nghĩa. Có lẽ vì Tô Hoài sinh ra và lớn lên ở cái làng Nghĩa Đô sát sạt thành phố Hà Nội, nên ông nhạy cảm hơn ai hết với hiện tượng ấy chăng? Ở vùng quê ven thành này, chỉ cần nhảy tàu điện một thoáng là đã ra đến kẻ chợ. Có đèn điện, có tàu hỏa, ô tô, có nước máy chảy ngược, có ông Tây Bà Đầm và những cô tân thời. Ảnh hưởng của đô thị đã làm đảo lộn đời sống của cái làng quê truyền thống nghìn năm. Nghề xe tơ dệt lụa, làm giấy thủ công phá sản. Làng xóm ngơ ngác buồn thiêu. Người ta rủ nhau ra tỉnh, vào Sài Gòn, đi phu Nam Kỳ. Gái làng, những cô đẹp nhất bị văn minh tỉnh thành phỏng mất. Chuyện phụ tình, tham vàng bỏ ngải, cứ nhẹ như không. Tô Hoài đã viết hàng loạt truyện đề cập đến những mối tình lãng mạn của trai gái trong làng bị cái bã phù hoa của kẻ chợ làm cho tan vỡ. Như những tác phẩm Lụa, Lá thư đầu tiên, Một chuyến định đi xa, Một người đi xa về, Vàng phai, Ông Văn không biết nói, Văn thề, Xóm giếng ngày xưa, vân vân. Cảm nhận được sự đổi thay đó là cảm nhận được lịch sử, phản ánh được lịch sử. Có điều ông phản ánh chắc hẳn là tự phát thôi, theo cách của mình. Từ phương diện đời thường, từ thân phận người thường. Những tác phẩm như Truyện Tây Bắc, 10 năm, Miền Tây, Tự truyện, đề cập đến lịch sử, tất nhiên là rất rõ rồi. Nhưng ngay Các bụi chân ai, Chiều chiều, cũng nói chuyện lịch sử chứ sao. Các bụi chân ai, viết về các nhà văn Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, vân vân, toàn là những cây bút lớn có vị trí quan trọng trong lịch sử văn học đất nước. Nhưng dưới ngòi bút của Tô Hoài, họ đồng thời cũng là những con người rất thường như mọi người thường vậy thôi. Xuân Diệu thì ăn rất khỏe và mắc cái bệnh tình trai thật phiền phức. Ngô Tất Tố thì xỉ mũi quệt ngay vào gốc cây. Nguyên Hồng mắc bệnh tháo dạ và luôn luôn có gói thịt chó ăn dở nhét trong cặp. Nguyễn Tuân với cái đã khí tự be bi cà khổ và giấc mộng hão huyền về cung cách sống và viết sang trọng của một nhà văn hiện đại cỡ quốc tế. Đối với Tô Hoài, nghệ sĩ chẳng phải loại người nào đặc biệt. Văn chương cũng như mọi nghề khác vậy thôi. Thậm chí một số ông nhà văn còn nhếch nhác, bệ rạc quá quắt nữa là khác. Chiều chiều còn đề cập trực tiếp hơn nữa đến nhiều sự kiện lịch sử diễn ra từ sau vụ nhân văn giai phẩm đến thời chống Mỹ. Ở đây, lịch sử được làm sống lại với vô vàn chi tiết bề bộn đời thường. Nào chuyện một ông cố nông tên Ngãi, chỉ thích sống bờ sống bụi. Nào mấy anh nhà văn đi hốt cước trâu, ủ phân xanh. Nào chuyện Đặng Đình Hưng bán rượu lậu. Chuyện Trần Đức Thảo khoe cái chăn lông chim. Chuyện ông cán bộ tên Canh, vừa đi học trường Nguyễn Ái Quốc, vừa lo chợ búa, bếp núc, hò hét lũ trẻ ở nhà. Chuyện anh cán bộ thuế đi bắt rượu lậu, rồi đem bán lấy tiền bỏ túi. Chuyện một ông cán bộ có tính ăn cắp vặt. Chuyện đội cứu hỏa khu phố thị chữa cháy. Chuyện thực hiện lệnh triệt để chó ở Hà Nội. Chuyện cụ Vi Văn Định ngồi đái ở vỉa hè. Chuyện một cô công an hộ khẩu sợ chuột. Chuyện cán bộ khối phố đi tuần được uống bia không mất tiền. Chuyện đội tuần tra bố trí bắt gái điếm và kiểm tra hố xí hai ngăn, vân vân. Có thể gọi Tô Hoài là người chép sử qua những biểu hiện linh tinh, hỗn tạp của sinh hoạt đời thường. Một nhà văn Pháp, ông Maupassant, phân biệt hai loại tiểu thuyết. Một là tiểu thuyết khách quan, hai là tiểu thuyết phân tích thuần túy. Tiểu thuyết phân tích thuần túy không quan tâm đến ngoại hình, ngoại cảnh, chỉ triền miên phân tích, diễn tả những quá trình diễn biến nội tâm thầm kín của các nhân vật. Còn tiểu thuyết khách quan, trái lại, tránh mọi phân tích bình luận, chỉ làm sao cho các nhân vật, các sự kiện diễn ra trước mắt người đọc với hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ của chúng. Chủ trương dựa vào những cái ngoại hiện để tự nó nói lên tâm lý, tính cách của các vai truyện. Tôi nghĩ trong thực tế, không thể có hai loại tiểu thuyết phân biệt với nhau một cách cực đoan tuyệt đối như vậy được. Nhưng hiện tượng có hai lối viết, một thiên về loại khách quan, một thiên về loại phân tích thuần túy, thì quả là có thật. Tôi cho rằng tác phẩm Tô Hoài thuộc loại thứ nhất. Đối với loại này, tài quan sát và mô tả của người viết có ý nghĩa quyết định. Ở đây, cặp mắt sắc sảo và ngôn ngữ tạo hình phong phú là hết sức quan trọng. Tôi nghĩ, chỗ nổi trội nhất của tài năng Tô Hoài chính là nhờ có cặp mắt ấy và cái kho ngôn ngữ ấy. Vâng, tôi rất có ấn tượng về đôi mắt của Tô Hoài. Đôi mắt hẹp và dài, có đuôi. Cứ để ý mà xem, những người mắt tròn, to, nói chung không tinh. Cứ mở thao láo mà ngơ ngác chả thấy gì cả. Người ti hí mắt lương, chỉ liếc xéo mắt một cái là thấy tất cả. Tinh quái lắm. Tô Hoài, như đã nói, chỉ viết về đời thường, chuyện thường, vậy mà vẫn có sức hấp dẫn riêng, chính vì ông đã nhìn ra nhiều cái lạ trong những cái rất thường bằng đôi mắt ấy. Trước hết là những phong tục lạ của người dân quê ngày trước. Người ta gọi Tô Hoài là nhà văn phong tục là vì thế. Tôi cho rằng đây là chỗ văn Tô Hoài sẽ còn sống lâu dài. Có một thời, các nhà nghiên cứu phê bình rất coi thường chuyện này. Vì quan niệm phong tục không phải là bản chất của xã hội, nghĩa là không phải đối tượng phản ánh của chủ nghĩa hiện thực chân chính. Nhưng tôi nhớ ngày xưa Quang Trung Nguyễn Huệ từng truyền hịch cho ba quân trước khi tiến ra Bắc đánh dẹp quân Thanh. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để răng đen. Hồi có dịp lên Bắc Giang thăm bảo tàng Đề Thám, tôi rất chú ý đến lời thư này của người anh hùng Yên Thế gửi cho bọn xâm lược trong trận Hố Chuối ngày 22 tháng 12 năm 1890. Chúng tôi gắn bó với phong tục của đất nước chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ bỏ những phong tục ấy dù phải hy sinh cả tính mạng. Vậy phong tục đâu chỉ là chuyện hình thức. Đó là đặc trưng văn hóa của dân tộc, là niềm tự hào của một cộng đồng người từng quần tụ với nhau hàng nghìn năm trong một vùng lãnh thổ. Đụng đến nó là đụng đến linh hồn của những cộng đồng. Phong tục có quan hệ đặc biệt đến mỹ cảm của mỗi tộc người. Mà tình cảm thẩm mỹ thì bao giờ cũng rất sâu sắc, lâu bền. Tất nhiên có những phong tục hủ bại cần loại bỏ. Tô Hoài thì đặc biệt chú trọng đến những phong tục lạ và ngộ nghĩnh, qua con mắt tò mò, hóm hỉnh, tinh quái của ông. Thời kháng chiến chống Pháp, ông có dịp lên Việt Bắc, ở với người Mán, người Dao, người Mèo, vân vân. Lập tức những phong tục của những tộc người này đã hấp dẫn ông. Hồi này ông viết truyện về lịch sử cách mạng, về đấu tranh giai cấp, nhưng tất cả đều diễn ra trên cái nền phong của những tục cướp vợ, uống máu ăn thề, những đêm tình mùa xuân có tiếng sáo gọi bạn, những hội hè váy áo tưng bừng, có ném còn, ném bao, đánh quay, có từng đoàn trai gái đi chợ, xòe hát, thổi khèn, uống rượu say mềm quanh những chảo thắng cố, vân vân. Không phải ngẫu nhiên mà Tô Hoài đã coi Việt Bắc là quê hương văn học thứ hai của mình. Tất nhiên, cuộc kháng chiến 9 năm lấy Việt Bắc làm căn cứ địa. Tố hữu gọi là thủ đô gió ngàn. Nên chẳng riêng gì Tô Hoài, nhiều nhà văn khác cũng gắn bó với Việt Bắc. Nhưng xem ra Tô Hoài vẫn cắm sâu hơn, vẫn sống lâu hơn với quê hương ấy, ngay cả khi đã rời Việt Bắc về xuôi. Từ miền Tây đến tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ, truyện Tô Hoài vẫn tiếp tục diễn ra trên cái nền phong của thiên nhiên Việt Bắc và phong tục các tộc người Việt Bắc. Hòa bình lập lại trên miền Bắc, nhất là sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, Tô Hoài càng có dịp đi nhiều, xem nhiều, biết nhiều. Đi trong nước, đi ngoài nước, tha hồ cho hai con mắt tò mò tinh quái của ông được no nê những chuyện lạ, cảnh lạ. Nào cảnh rừng taiga mênh mông rầu rĩ Siberia, cảnh cởi truồng tắm hơi ở Uzbekistan, cảnh sàn nhảy khỏa thân ở La Habana, cảnh những nhà lều Mông Cổ ở Dakar, cảnh luyện thép thủ công ở Bắc Kinh trong thời đại nhảy vọt, cảnh uống rượu chui lũi như chuột cống ở Moscow thời Gorbachev cấm rượu, cảnh trai gái đánh lưỡi lăn mình ở Tanzania, cảnh ở Agra Ấn Độ người và vật sống lẫn lộn, khỉ vào nhà phá đồ đạc, sóc nhảy nhót ngay ở bến xe buýt, chuyện những người dân Séc Ba thường xuyên đưa các nhà du lịch leo lên những đỉnh cao của Himalaya để giành những kỷ lục quốc tế nhưng không bao giờ được cắm cờ chụp ảnh đăng báo, chuyện suối khỉ ở Anje, chuyện núi gấu ở Yalta, chuyện chim tăng ló cứ theo mùa ổi chín di chuyển từ Lào qua Campuchia đến Cà Mau, vân vân. Tôi ngờ rằng trong thực tế, Tô Hoài còn mắc bệnh xê dịch nặng hơn cả Nguyễn Tuân. Đi để thay thực đơn cho giác quan. Và con dế mèn phiêu lưu của ông xem ra cũng mang nặng cái máu xê dịch của người sinh ra nó. Tuy nhiên, đã gọi là nhà văn của chuyện lạ đời thường thì chẳng cứ phải xê dịch mới thấy được chuyện lạ. Đọc Chiều Chiều, thấy Tô Hoài chỉ quẩn quanh ở mấy ngõ phố Hà Nội mà cũng đã khui ra được đủ thứ chuyện lạ trên đời. Tô Hoài có biệt tài tả loài vật. Thế giới loài vật của ông cũng vậy thôi, chẳng có những phượng hoàng kỳ lân, chẳng có hổ báo sư tử ghê gớm gì, chỉ toàn những con vật tầm thường vẫn sinh sống hàng ngày quanh ta, như con chó, con mèo, con gà, con vịt, hay loài giun dế, cóc nhái, vân vân. Ấy vậy mà cũng hấp dẫn đáo để. Vì ông phát hiện ra được ở lũ sinh vật quen thuộc xoàng xỉnh này, mỗi con có một bộ dạng ngộ nghĩnh riêng, và mỗi loài có một phong tục riêng. Con bọ ngựa thì nghênh ngang, khệnh khạng, cái cổ vươn cao, con mắt đu đưa tưởng như ai xung quanh, chỉ còn có việc thán phục. Lão bói cá thì già, mặt quắt lại, mà hay làm đỏm với bộ cánh mượt mà biết tím và đôi hia đỏ. Dế trũi thì quê kịch, mình dài thuồng thủng, bốn mùa mặc áo si lê trần. Ít nhái ẩn ương thì cãi nhau om sòm, vang động cả một vùng đầm ao. Các chị cào cào thì áo xanh áo đỏ, làm duyên làm dáng, lũ lượt kéo nhau đi trảy hội trên những con đường cỏ mây. Lũ kiến thì thông tin như gió, người nhỏ mà cần cù. Sự gian khổ và chịu đựng còn in trên từng cái bóng kiến lủi thủi, đều đều vác đất tha mồi, vân vân. trong tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Thế giới loài vật của Tô Hoài thật là vui. Dường như có một xã hội loài vật được tạo nên để diễu nhại xã hội loài người. Nào đây là xã hội loài cóc trên đường phiêu lưu của Dế Mèn. Đúng là một lũ đồ gàn. Những thầy đồ cóc, hay nói chữ và sĩ diện hảo. Bỉ phu hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Thế là cháu nó bận quá, đến nỗi quên cả cho cậu nó uống nước. Cháu nó bận quá. Có thế chứ? À ra thế, thảo nào. Cóc cứ ấm ớ lý sự và lẩm bẩm một mình mãi. Một mình nói thế, trong khi cả đàn cóc nhô nhớp nhảy ra lại nhảy vào, vừa kèn kẹt vừa gật gù. Có thế chứ? À ra thế, thảo nào. Tự an ủi mình bằng câu chuyện tầm phơ. Các cậu cóc chỉ quanh quẩn xó hang mà khoái cái oai hờ, con cóc là cậu ông trời. Còn đây là gã ít cốm, chẳng biết gì cả mà huênh hoang khoác lác. Lão ngồi chồm hổm vênh mõm, đôi mắt lồi nghiêm nghị, ngực và bụng trắng bóng giống lối cổ áo thầy kiện. Cứ phập phồng, đưa lên đưa xuống, lấy hơi sắp nói, nhưng mãi chẳng thấy nói gì. Lão tự xưng là đại vương và cứ động mở miệng là biết rồi, biết rồi. Ngày trước ta đã đến, ngày trước ta đã vào chơi. Thật ra chẳng đi đâu cả, chẳng biết gì cả. Đúng là ít ngồi đáy giếng. Vẽ ra được những hình ảnh ấy, Tô Hoài chắc hẳn đã phải dày công quan sát và quan sát rất tỉ mỉ cả người lẫn cảnh và vật. Công phu quan sát ấy là cơ sở của vô vàn liên tưởng so sánh hết sức chính xác và tinh tế. Có những so sánh thật bất ngờ mà cũng thật đúng. Đêm tối, trời mưa khó đi, lắm lúc ếch kêu như người quát trước mặt. Trong tác phẩm 10 năm, có so sánh như vẽ ra trước mắt người đọc hình ảnh của một thứ lao động lầm lũi, vất vả, nhọc nhằn. Người phu xe khom lưng xuống, hai khuỷu tay nhô lên như hai cánh chim, mặt đất phẳng lì, những bàn chân vã xuống bạch bạch. Trong tác phẩm tự truyện, có những so sánh chẳng những chính xác mà còn gợi được cả không khí nông thôn đói nghèo, hoang vắng. Nhà ông Trương Ba ở bỗng rộng ra, u ám hơn, cả ngày vắng tanh, chiều tối mới có bóng người lủi lủi về như con dơi bay vào vườn hoang. Trong tác phẩm 10 năm, một con trâu vào xóm, đường ngõ vướng tường và nhà cao, chân trâu bước âm âm rời rạc như tiếng chày giả bèo. Trong tác phẩm Chiều Chiều, có những so sánh rất thần tình. Trăng vằng vặc như ban ngày, nhìn sướng mắt như thấy người con gái mặc áo lụa. Trong tác phẩm 10 năm, vân vân. Cách đây hơn 20 năm, tôi đã được đọc bài ký Ông già ở Agra của Tô Hoài đăng trên một số tác phẩm mới. Nhưng ấn tượng về bài ký sao mà cứ ám ảnh mãi. Tôi cho đây là tác phẩm vào loại hay nhất của Tô Hoài. Bài ký viết về đất nước Ấn Độ xa xôi, xa lạ mà thấy gần gũi và đầy cảm thông. Những hình ảnh của hiện tại và quá khứ cứ mờ chồng lên nhau, lẫn lộn với nhau, chập chờn hư thực như trong cõi chim bao đứt, nối. Ông đạo sĩ già Ấn Độ nhờ nhờ râu tóc, có cặp mắt sâu thẳm kia đang làm xiếc ở trước cửa đền Tamahan. Có phải chính là ông Karatasin từng sống những ngày lam lũ ở vùng kẻ bưởi ngày xưa đó chăng? Ký ức về tuổi thơ sống dậy đưa Tô Hoài trở về những ngày đi học vỡ lòng ở trường làng cùng với thằng U Đà Sinh và cái Hắc Cô, con ông. Ôi, những ngày đói khổ nhọc nhằn của những người dân thuộc địa. Ông Karatasin phải bỏ quê hương tìm đến một cái làng An Nam, tưởng thoát được đói nghèo, nhưng thân phận nô lệ thì ở đâu cũng thế thôi. Bố con ông đã phải làm đủ mọi nghề vất vả, gác cổng, chăn dê, chăn bò, vác tre, trồng rau, trồng cà, vân vân mà chẳng đủ ăn. Và cái nạn đói khủng khiếp năm 1946 đã tàn phá đất nước này. Mấy bố con ông đã chết đói cả rồi, hay lần tìm được về quê hương? Có phải ông đang ngồi đó không, trước cửa đền Tamahan? Ông là ông già Agra, hay ông Karatasin kẻ bưởi ngày xưa? Tô Hoài cất tiếng gọi. Karatasin ơi! Uda Sin ơi! Hắc cô ơi! Ông già nhìn lên và nhắc lại. Karatasin, Haruko. Họ cứ gọi và đáp vu vơ thế thôi. Chẳng ai hiểu ai nói gì. Vậy mà nhìn nhau đầy cảm thông. Và trong lòng nhà văn thì biết bao mến thương và xót xa khi cất lên tiếng gọi vu vơ ấy và lắng nghe những tiếng đáp lại cũng vu vơ kia. Những tiếng và những tên người xa xôi nghe phơ phất bâng khuâng trời Agra. Tôi không hiểu những tiếng ấy, nhưng khi nghe mình nói, được có tiếng nhắc lại như hai người cùng nói, bỗng thấm thía lạ lùng. Họa may chỉ có nước mắt mới làm chứng hết được nỗi xúc động chan hòa ấy. Tô Hoài từng viết đủ cả truyện ngắn, truyện dài, truyện người lớn, truyện thiếu nhi, dựng chân dung văn học, làm thơ, viết kịch bản phim. Hồi mới cầm bút, ông còn làm thơ Tứ Tuyệt, Thất Ngôn Bát Cú, Văn Tế, Dịch Thơ Đường. Tuy không biết chữ Hán, viết truyện và vẽ tranh khôi hài. Học đến đâu viết đến đấy, bắt chước viết đến đấy. Trong tác phẩm tự truyện. Nhưng viết gì thì viết, thể loại nào dưới ngòi bút Tô Hoài ít nhiều cũng đều mang hơi hướng hồi ký, tự truyện cả. Những cuốn tiểu thuyết như Quê Người, Trăng Thề, Xóm Giếng Ngày Xưa, Mười Năm, Quê Nhà, vân vân đều như thế. Ngay cả cuốn Dế Mèn Phiêu Lưu Ký cũng vậy thôi. Chẳng phải những chú dế mèn, dế trũi, xiến tóc, cóc nhái, cào cào, vân vân đều đã là những bạn bè thân thiết nhất của tuổi nhỏ Tô Hoài, suốt ngày thui thủi trong cái xó vườn hoang của ông ngoại đó sao? Chẳng phải những tính cách anh hùng hảo hán, những cuộc anh em kết nghĩa, những cảnh đã lôi đài, có võ sĩ bọ ngựa, dương oai diễu võ, những cuộc phiêu lưu đầy gian nan của dế mèn, dế trũi, qua nước này, nước khác, vân vân, đều có thật cả trong tưởng tượng và ước mơ của tuổi thơ Tô Hoài. Từng say sưa chìm đắm trong thế giới của những truyện võ hiệp, những Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du đó sao? Tôi cho rằng Tô Hoài sinh ra để viết hồi ký, tự truyện. Dường như ông có một thứ cảm hứng riêng, có thể gọi là cảm hứng hồi tưởng. Chỉ đọc một cuốn Chiều Chiều cũng có thể lẫy ra vô số những câu đại loại như thế này. Mỗi khi trở lại những nơi đã từng đến, tôi hay nhớ lại kỷ niệm từ thuở bé. Mỗi khi nhớ đến đồng quê, tôi cảm giác như thuở bé, mong mãi chưa thành người lớn. Trong tôi vẫn nguyên cái tò mò hồn nhiên nhất, thuở bé, buổi sáng cắp sách đến trường. Tôi trông ra cửa sổ bây giờ, không dứt được ám ảnh những trăng thề còn đó. Những dám xa xôi mặt phản phất trên đầu lúa rì rào. Thước phim những ngày qua cứ chồng chất, vân vân. Tô Hoài có một trí nhớ thật kỳ diệu. Nghe nói ông viết Chiều Chiều ở Đà Lạt mà không đem theo một tài liệu nào, hoàn toàn viết theo trí nhớ. Nhưng phải nói, cái nơi mà trí nhớ của ông năng lui tới nhất là những ngày tuổi thơ ở Nghĩa Đô, Kẻ Bưởi, quê hương đích thực của tâm hồn ông, của văn chương ông. Ôi, những ngày tuổi thơ của Tô Hoài sao mà buồn tẻ. Buồn ngay từ cái ngôi nhà tối tăm u ám, nơi ông sinh ra và lớn lên. Một ngôi nhà cổ gần như bỏ hoang, hiện ra trong mắt tôi với đủ vẻ kinh rợn. Ngoài sân cây cối mọc như rừng, ánh sáng không lọt vào được. Trong lối đi ẩm ướt, cỏ mọc hoang dại, lúc nào cũng có những cậu cóc xù xì, ngồi chầu nhau và nghiến răng kèn kẹt. Trong tác phẩm Cỏ Dại, buồn hơn nữa là cảnh gia đình. Ông bà ngoại thì luôn luôn chửi nhau, đánh nhau. Bố thì bỏ đi nước Sài Gòn, mãi không trở về. Cậu bé Tô Hoài, gia đình hồi ấy gọi là thằng cu, suốt ngày thui thủi lê la bờ ao, góc vườn, chân tay ghẻ lở, nhếch nhác, học hành chẳng ra sao. Chỉ giỏi đúc dế, thả diều, bắn chim. Lớn lên thì chẳng có nghề ngỗng gì thật sự. Kiếm được một chân bán hàng mạt hạn thì lại bị đuổi việc. Những ngày thất nghiệp kéo dài, lang thang đói khát, ăn chực ở nhờ, tủi nhục, lắm lúc tự thấy thân phận mình, ví với cái dẻ lau cũng chưa đáng. Trong tác phẩm Tự Truyện, may mà có ít chữ nghĩa để xoay ra viết văn viết báo. Nhưng nghề này té ra cũng chẳng thơ mộng gì, cũng lắm trò ma giáo bịp bợm, nhiều khi tự dối mình bằng những chuyến giang hồ vặt, mà thực chất chỉ là những cuộc hành khất trá hình, hoặc những cuộc tình lãng mạn hảo huyền tự theo dệt cho thành những thiên lệ sử lâm ly. Tô Hoài gọi thế là cuộc sống trong ao, mà những con chẩu chàng thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước, đờ đẫn nhìn theo mấy cái bọt mình vừa thở. Tự Truyện. Chuyện mình thì thế, chuyện đời cũng vậy. Đất nước trong cảnh nô lệ, nghề tơ cưỡi cổ truyền của kẻ bưởi suy sụp, làng xóm tiêu điều sơ xác, cuộc sống quẫn bách, người ta sinh ra cãi nhau, chửi nhau tối ngày. Thợ cưỡi thất nghiệp, kéo nhau ra kẻ chợ hoặc đi phu Nam Kỳ. Nhiều gia đình ly tán. Cuối cùng là nạn đói năm 1945, như trận đại hồng thủy tràn đến muốn hủy diệt tất cả. Toàn chuyện buồn, toàn cảnh buồn. Tôi cho rằng đấy là không khí chung, âm hưởng chung của thế giới nghệ thuật Tô Hoài. Tác phẩm gần đây của ông lấy tên Chiều Chiều. Phải chăng cái tên truyện muốn gợi lên cái không khí ấy, cái âm hưởng ấy? Người viết văn xưa nay có nhiều cách đặt tên truyện. Có truyện đặt theo tên nhân vật chính như Chí Phèo, Lan Rận, vợ chồng A Phủ. Có tên truyện lại đặt theo đề tài hay nội dung trực tiếp của tác phẩm, như Đoạn Tuyệt, Nửa Chừng Xuân, Vỡ Đê, Bước Đường Cùng. Nhưng có những tên truyện chỉ muốn gợi lên ấn tượng về cái không khí chung, âm hưởng chung của tác phẩm, như Bướm Trắng của Nhất Linh hay Chiều Chiều của Tô Hoài. Theo dõi những tác phẩm của Nhất Linh, tôi thấy có hình ảnh này thường trở đi trở lại trong thế giới nghệ thuật của ông. Một cảnh cuối thu, nắng nhạt chiếu xuống một vườn cải lơ thơ. Có con bướm trắng bay chập chờn trên những ngồng hoa vàng. Cảnh đơn sơ, vắng vẻ, buồn hiu hiu. Đúng là không khí của cuốn tiểu thuyết rất buồn của Nhất Linh. Còn Chiều Chiều. Chiều Chiều lại nhớ Chiều Chiều. Có lẽ âm hưởng của chữ và nghĩa của từ đã kết hợp với nhau gợi lên một nỗi u hoài mênh mang, một niềm thương nhớ dường như là vẩn vơ không cội rễ. Tô Hoài nhiều lúc cũng cảm thấy lòng mình như vậy. Tôi thường có những nỗi buồn vẩn vơ rất đột nhiên. Trong tác phẩm Cỏ Dại, tôi cho rằng cội rễ của tâm trạng ấy chính là những kỷ niệm, những hồi ức riêng của nhà văn về những ngày thơ trẻ, nhạt nhẽo buồn tẻ. Ở một vùng quê sơ sát đói nghèo, nơi ký ức nhà văn luôn luôn trở lại. Ở đây những chuyện buồn không hiểu sao cứ gắn với cảnh Chiều Chiều. Tô Hoài nghiệm thấy như vậy. Sao những chuyện buồn khổ đời người lại thường xảy ra vào lúc Chiều Chiều? Trong tác phẩm Tự Truyện. Thực ra trong thế giới nghệ thuật của Tô Hoài không phải không có những cảnh vui. Nhưng cứ để ý mà xem, những cảnh vui, những màu sắc sáng trong tươi mát thường chỉ thấy ở những truyện viết cho thiếu nhi hoặc viết về thiên nhiên. Thiếu nhi thì cũng là thiên nhiên chứ sao? Ấy là cái tuổi thiên nhiên của đời người. Tiếp xúc với thiên nhiên, với tuổi thơ lòng người ta dễ trở nên tươi mát. Một nhà văn Pháp, ông Rousseau, đã nghiệm như thế. Tiếng nói của thiên nhiên có khi làm mềm dịu những trái tim hung bạo. Còn Lev Tolstoy thì nói, đời viết văn của tôi đến những ngày tôi viết cho trẻ em đọc như bây giờ mới thật là trong sáng nhất. Tô Hoài thì cho rằng tâm hồn của thiếu nhi là thế giới thần tiên và hồn nhiên, một đất trời, một thế giới màu xanh hy vọng của tuổi các em. Không phải ngẫu nhiên mà viết cho thiếu nhi, viết về thiên nhiên, lời văn của ông thường dịu dàng, tươi tắn, hồn nhiên. Đằng sau những hình ảnh, những dòng chữ, người đọc cứ thấy thoáng một nụ cười thật hóm hỉnh mà dịu hiền của tác giả. Thịnh xách lồng dế ra, cả bọn rủ nhau đến những khu vườn lưa thưa bóng những cây nhãn lùng. Chúng nằm sấp xuống cỏ, lúc nào thích chí thì cong chân lên đạp không khí. Tôi, tức dế mèn, phải thưa với anh rằng bao nhiêu lâu anh em xa cách, em đã trải những phút gian nan, tính mệnh treo đầu sợi râu. Đúng là có nụ cười rất vui và lành ở cái chi tiết, thích thì cong chân đạp không khí, và ở lời nói của chú dế, tính mệnh treo đầu sợi râu, vân vân. Vâng, trừ những tác phẩm viết cho thiếu nhi và viết về thiên nhiên, âm hưởng chung, không khí chung của thế giới nghệ thuật Tô Hoài là thế, buồn buồn, chiều chiều. Ở đây, nếu có tiếng cười, thì chỉ là tiếng cười mỉa mai, chua chát, cay đắng, nhiều khi còn buồn hơn cả tiếng thở dài. Trước cách mạng tháng 8, trong bộ phận văn học hợp pháp, có một dòng văn hướng về những người nghèo khổ. Những người làm ra thứ văn này, mức sống chưa hẳn đã hơn được những anh ký khổ hay những ông giáo làng. Họ thường học hành dở dang, nghề ngỗng chẳng rõ ràng, kiếm ăn chật vật, vợ con nheo nhóc đói rách. Nhưng đừng tưởng họ không lãng mạn đâu nhé. Theo chỗ tôi biết, trong số họ có những kẻ lãng mạn hơn cả những đầu óc lãng mạn nhất. Nói như Nam Cao, đẫm ánh trăng. Họ thường ôm ấp những mộng tưởng to tát, thậm chí ngông cuồng nữa. Nhưng đôi cánh lãng mạn vừa cất lên đã lập tức cục gãy, ném họ trở về cái mặt đất rất thực là cuộc sống nghèo túng, xoàng xỉnh và nhạt tẻ của họ. Họ rất say văn chương và cũng mê viết văn. Trong điều kiện vật chất của họ và phù hợp với tạng người của họ, họ tự thấy chỉ có nghề văn là công việc họ có thể làm được, một mặt để thử tài trí của mình và đóng góp với đời, mặt khác để cho sự tồn tại của mình trên đời may ra có được chút ý nghĩa nào chăng. Qua một thời gian thử bút và tập viết, họ nhận thấy muốn tạo được một cái gì có giá trị thật sự thì chỉ có một cách là viết luôn về những gì họ thông thạo và trải nghiệm. Vậy là một cách tự nhiên, tự phát, họ hướng về thế giới của những người nghèo khổ, trong đó có bản thân họ. Tô Hoài thuộc vào số những cây bút như thế. Chưa bao giờ tôi bắt chước viết theo truyện của Khái Hưng, Nhất Linh, mặc dầu tôi thích đọc những truyện ấy. Bởi lẽ giản dị, viết giống cái thật thì nhân vật những ông nhà giàu con quan có đồn điền như thế. Tôi không biết những kiểu người ấy, không bắt chước được. Vì thế, tôi đã miêu tả tâm trạng của tôi, gia đình tôi, làng tôi, mọi cái của mình, quanh mình. Quê người, dân thề xóm giếng ngày xưa, trong đó có những mảnh đời, mảnh tình cỏn con của mình. Cả những chuyện loài vật tưởng như xa lạ kia cũng không ngoài cái rộn ràng hay thầm lặng của khu vườn trước cửa. Trong tác phẩm tự truyện. Tóm lại, do bản chất tự nhiên của ngòi bút, Tô Hoài thuộc vào cái dòng văn của những người nghèo đói, đối lập một cách cũng hồn nhiên tự nhiên với lối viết của những nhà tiểu thuyết tự lực văn đoàn. Vào khoảng cuối thập kỷ thứ ba, khi Tô Hoài bắt đầu cầm bút, lối văn của tự lực văn đoàn không còn hấp dẫn mấy nữa. loại tiểu thuyết tình chàng và nàng của họ, người đọc bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo, nhàm chán và cứ lặp đi lặp lại, mãi một tư tưởng ấy. Một loại nhân vật ấy, một số tình tiết ấy, một kiểu đặt câu dùng từ và một giọng văn ấy. Một thứ văn sạch sẽ, đúng ngữ pháp, thiên về sách vở, có vẻ thượng lưu trí thức. Tô Hoài nằm trong dòng văn của những Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, ra đời và phát triển như là trong thế đối chọi với thứ văn sạch sẽ kia, từ nội dung đến hình thức. Nhân vật của họ thuộc cái nhân loại nghèo đói, nhếch nhác. Những anh giáo làng, những nhà văn kiết xác, những người nông dân nghèo, những dân nghèo thành thị, bao gồm cả gái điếm mạc hạng, lưu manh và cả những đứa trẻ rách rưới, lang thang, vân vân. Đối với họ, đối tượng thuật tả của văn chương hoàn toàn có thể là những chuyện không chút thi vị, không chút văn chương, miễn đó là sự thật của những kiếp người. Còn lời văn của họ thì là thứ ngôn ngữ lượm lặt luôn từ cuộc sống lam lũ đói nghèo. Nhiều khi chưa rủ hết bùn đất bụi bặm, nhưng sức diễn tả mạnh mẽ, vì nó gọi đích danh cái tên nôm na mộc mạc nhất của sự vật. Văn tự lực văn đoàn làm gì có những chữ như nhua nhúa, nhô nhốp, nằm nhùi như chết, mặt thưởi ra, nghĩ bãi ra, sướng ơ mặt, vân vân. Làm gì có những kiểu so sánh như cung cúc như gà chạy mưa, lơ láo như mắt vịt, ngơ ngác như mặt ngỗng, đời người xám như cái màu gà dây, vầng trăng trắng bệch như cái mẹt bánh đúc. Ông trăng đêm ấy đục đỏ như miệng con mèo gào rồi lặng ngắt, vân vân. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, sự đối lập với thứ văn gọi là sạch sẽ kia, nhiều khi đã bị Tô Hoài đẩy đến cực đoan, quá đà, tạo nên không ít đoạn văn mạch lạc lỏng lẻo, câu văn cẩu thả, thiếu trong sáng. Hồi ký, tự truyện là thể văn sở trường nhất của Tô Hoài. Đúng như thế. Ở thể văn này, tất nhiên nhân vật trung tâm là chính cái tôi của người viết. Cho nên sự hấp dẫn của văn Tô Hoài, xét đến cùng là sự hấp dẫn của cái tôi ấy. Một cái tôi khôn ngoan, tinh quái, thóc mách, lọc lõi, rất mực hiểu mình, hiểu người, và có đá chút khinh bạc. Một cái tôi ý thức rất rõ về sức hấp dẫn, cũng như sức mạnh của sự thật. Vì thế, muốn giữ thái độ khách quan, trung thực với mình, với người, cứ đều đều một giọng, không lên gân lên cốt, không cao giọng dạy đời, có gì nói thế. Con người là con người, chỉ là con người vậy thôi. Anh cũng thế, tôi cũng vậy. Nhưng điều thú vị lại là ở đó. Được sống với mọi người bình thường, được sống như một người bình thường, đó là hạnh phúc thiết thực nhất. Được viết về những người bình thường, được tìm tòi khám phá con người ở phương diện người thường, trong sinh hoạt đời thường, đó là văn chương nhân tính, nhân bản nhất. Triết lý sống của Tô Hoài, quan niệm nghệ thuật của Tô Hoài là như thế chăng? Quang Hoa, Xuân Canh Thìn, mồng 1 Tết, ngày 7 tháng 2 năm 2000.